là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2022-2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023-2024. Huyện Văn Yên có trên 100.000 hectare rừng. Trong năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Văn Yên đã được các cấp các ngành của huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều giải pháp bảo vệ và phát triển rừng được triển khai đồng bộ đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân, đời sống của người dân bằng nghề rừng được cải thiện tốt hơn. Huyện đã triển khai thực hiện các phương án kế hoạch quản lý rừng và đất rừng, các tổ nhận khoán bảo vệ rừng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuần tra, canh gác, chủ động bảo vệ tốt các loại rừng được giao khoán, những diện tích rừng khoanh nuôi, tái sinh và đất quy hoạch cho khoanh nuôi tái sinh rừng cũng được Ủy ban Nhân dân các xã quản lý, bảo vệ, đảm bảo. Do đó, trên địa bàn huyện không có điểm nóng về phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của kiểm lâm trên địa bàn, tham mưu giúp chính quyền cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời và nghiêm minh các vụ vi phạm về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức quản lý, kiểm tra chặt chẽ các công trình, dự án có diện tích phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thực hiện tốt phương án quản lý rừng bền vững trong khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hậu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.
Việc triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và của toàn hệ thống chính trị đối với công tác dân vận và đối với phong trào thi đua dân vận khéo. Toàn tỉnh hiện đang duy trì trên 4.900 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, các ngành, các cấp, trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế có trên 1.600 mô hình, văn hóa xã hội gần 2.100 mô hình, quốc phòng an ninh hơn 570 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị hơn 420 mô hình, xây dựng nông thôn mới gần 250 mô hình, đã bình xét lựa chọn được 465 mô hình dân vận khéo, điển hình tiêu biểu để biểu dương khen thưởng và phổ biến tuyên truyền nhân rộng, tập trung chỉ đạo duy trì nhân rộng học tập 105 mô hình tiêu biểu cấp tỉnh.
41 thôn tổ dân phố có thành tích xuất sắc ở Yên Bình vừa được trao thưởng trong đợt thi đua đặc biệt nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân vừa diễn ra trên địa bàn huyện. Để sớm trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh trong năm 2023, huyện Yên Bình đã phát động đợt thi đua đặc biệt với 100% các thôn tổ dân phố ở 24 xã thị trấn trong toàn huyện đều đăng ký hưởng ứng các phong trào thi đua. Sau khi thành lập hội đồng chấm điểm, huyện Yên Bình đã thống nhất trao giải nhất cho thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, 5 thôn tổ dân phố đạt giải nhì, 10 thôn tổ dân phố đạt giải ba và 25 thôn tổ dân phố đạt giải khuyến khích. Qua đợt phát động thi đua, nhân dân trong huyện đã lan tỏa tinh thần tích cực, cùng chung tay vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên đường làng ngõ xóm, tăng cường trồng cây xanh, mở rộng nhiều tuyến đường bê tông xi măng. Trong thời gian phát động, các xã thị trấn trong huyện Yên Bình đã đăng ký thực hiện 950 công trình phần việc liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tổ chức 750 buổi cuối tuần cùng dân, đặc biệt đã kiên cố trên 150 km đường giao thông nông thôn, trồng trên 40 km đường hoa, thắp sáng 100 km đường điện nông thôn, vận động được 350 hộ di rời chuồng trại.
Đến nay, Văn Yên là một trong những địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành kế hoạch hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở năm 2023. Năm 2023, huyện Văn Yên có kế hoạch hỗ trợ làm nhà ở cho 240 hộ nghèo cận nghèo, trong đó có 215 nhà xây mới và sửa chữa 25 nhà. Đến hết tháng 10 năm 2023, cả 240 hộ được hỗ trợ làm mới và sửa chữa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, về đích sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Các hộ nghèo đã được về sống cho những ngôi nhà mới khang trang, vững chắc. Đây là động lực quan trọng để các hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần đắc lực để huyện Văn Yên cán đích nông thôn mới vào năm 2024, sớm hơn một năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ huyện đề ra.
Hiện nay có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhất là các nhà nghỉ homestay, chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo điều kiện kinh doanh phục vụ khách. Ủy ban nhân dân tỉnh giao các huyện thị, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, các sở ngành liên quan khẩn trương thành lập các đoàn công tác liên ngành của địa phương, làm việc cụ thể chi tiết với từng tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, kinh doanh dịch vụ lưu trú chưa đảm bảo các thủ tục theo quy định để hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để các tổ chức cá nhân kinh doanh hoàn thiện thủ tục, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định. Các trường hợp nào sau khi được hướng dẫn hoàn thiện mà cố tình không hoàn thiện các thủ tục đảm bảo điều kiện kinh doanh, phục vụ khách du lịch sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Dân vận khéo để phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Tiếp đó là chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong chuyên mục này, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Ngành giáo dục Yên Bình thi đua học và làm theo Bác. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thời gian qua, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Xây dựng khối đại đoàn kết gắn với dân vận khéo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật tới các khu dân cư, kịp thời biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu có những mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua dân vận khéo. Đồng chí Bàn Văn Thêm, trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Bình cho biết.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên của mặt trận, những người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, các dân tộc thiểu tôn giáo, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp và tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc kiến nghị của nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh với các cái quan điểm sai trái thù địch.
Thông qua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chỉ đạo các cơ sở thực hiện lồng ghép với hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, thông qua đó tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội, nhất là sự chung sức đồng lòng của nhân dân để đầu tư thực hiện các công trình, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Nhờ vậy, chưa bao giờ phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới ở Yên Bình lại diễn ra sôi nổi như hiện nay. Khắp các thôn xóm từ vùng thấp đến vùng cao, đường xá và các công trình phúc lợi được xây dựng, người dân sẵn sàng di rời cây cối, vật dụng kiến trúc trên đất để các công trình được thi công thuận tiện. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay đã có trên 2.000 hộ hiến gần 72.000 m2 đất, cây cối, hoa màu và tài sản trên đất để thực hiện 22 dự án về làm đường giao thông và xây dựng các công trình công cộng, đóng góp trên 10 tỷ đồng và hàng nghìn công lao động để mở rộng bê tông trên 100 km đường giao thông nông thôn, nâng tổng số đường giao thông nông thôn của huyện được kiên cố hóa lên trên 900 km. 100% xã thị trấn của huyện Yên Bình có đường ô tô đến trung tâm thôn. Bà Nguyễn Thị Ân, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương chia sẻ.
Dân ở đây nhất tiền tình hiến đất và làm đường. Cây hoa màu là coi như ai cũng hưởng ứng để chặt đi để làm đường cho nó tốt đẹp. Dân chúng tôi rất phấn khởi, rất cảm ơn nhà nước.
Với phương châm để không ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng quan tâm thực hiện sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Thông qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, toàn huyện huy động được trên 30.000 ngày công, kiên cố hóa đường giao thông, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, hỗ trợ 350 người dân di rời chuồng trại chăn nuôi khỏi khu nhà ở, trao sinh kế cho 1.000 hộ, trị giá gần 1 tỷ đồng. Vận động các tổ chức chính trị, xã hội, nhân dân và doanh nghiệp hỗ trợ làm 162 nhà cho hộ nghèo với kinh phí trên 9 tỷ đồng. Xác định, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc gắn với dân vận khéo là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược giúp củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. cấp ủy, chính quyền, mặt trận, tổ quốc và các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan đơn vị có sự phối hợp thống nhất trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Đến nay, huyện Yên Bình đã xây dựng được 347 mô hình dân vận khéo. Thông qua các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận, giúp cấp ủy nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tích cực tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng. Ông Nguyễn Văn Bính, Bí thư chi bộ, trưởng Ban công tác mặt trận thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh cho biết:
Chúng tôi vận động mọi lúc mọi nơi, có thể là tôi đi trực tiếp hoặc là vận động theo loa truyền thanh ở khu dân cư, thì chúng tôi sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để bà con nhân dân nắm bắt được những cái chủ trương của Đảng, nhà nước cũng như là của các đoàn hội để bà con cùng nắm bắt và cùng tham gia xây dựng.
Việc xây dựng nếp sống văn minh từng bước được hình thành và phát triển, 100% khu dân cư, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện xây dựng được quy ước, hương ước. Hàng năm, các địa phương đều tổ chức cho các khu dân cư, hộ gia đình học tập các nội dung và đăng ký thực hiện danh hiệu của cuộc vận động, tổ chức cho 100% các tổ dân phố, thôn, bản tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư. Đây thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, tạo nên sự đoàn kết gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Qua bình xét năm 2023, 176 trên 177 thôn tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Với cách làm sáng tạo, Yên Bình đã phát huy hiệu quả công tác dân vận, từ đó củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển mạnh mẽ, xây dựng Yên Bình phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, đưa huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023 và trở thành huyện nông thôn mới thông minh vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2030 là huyện nông thôn mới nâng cao, có kinh tế xã hội phát triển hàng đầu của tỉnh Yên Bái và tiến tới huyện nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu, có kinh tế xã hội phát triển hàng đầu trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2050.
Tôi nghe trong gió, tôi nghe trong sương, tiếng người về đâu đây. Tôi đi trong nắng, tôi theo bóng người, hòa trong ánh sáng, nguyện tất thành, nguyện tất như một vầng trăng vào trong câu ca, vào trong tim ta, bài học đầu tiên dạy biết đứng lên làm người, giành lại núi sông trong gió, tôi nghe trong sương, tiếng người về đâu đây. Tôi đi trong nắng, tôi theo bóng người, hòa trong ánh sáng, nguyện tất thành, nguyện tất như một vầng trăng vào trong cơ thể, vào trong tim ta, lên làm người, giành lại núi sông quê nhà. Tôi bơi trên sóng, tôi nghe mênh mông tiếng người còn ấm vang. Tôi đi trên phố theo dấu chân người, hòa trong không gian nguyện tất thành, nguyện tất thành. Như mặt trời ban mai, niềm vui tương lai, những tia nắng mới, cuộc đời bừng sáng dần theo bước chân của người. Hạnh phúc ấm no
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm qua, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các đơn vị trường học cụ thể hóa thành nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày, là trách nhiệm của mỗi chi bộ, mỗi nhà trường và từng cán bộ, đảng viên, giáo viên trong ngành, gắn với việc thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Với vai trò là tổ trưởng chuyên môn, cô giáo Trịnh Thanh Huyền, giáo viên bộ môn toán, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, không chỉ là giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua. Những năm gần đây, năm nào cô Huyền cũng có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, gần gũi, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, hết lòng yêu thương học sinh. Cô còn thường xuyên giúp đỡ các đồng nghiệp bồi dưỡng chuyên môn, xây dựng đề tài, mục tiêu của từng nội dung, chủ đề giảng dạy sát với thực tế của nhà trường. Bên cạnh đó, cô còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành, của địa phương phát động. Cô Huyền chia sẻ.
Tôi đã tích cực tham gia các lớp tập huấn, tham gia sinh hoạt chuyên môn. Ngoài ra thì còn tự nghiên cứu các tài liệu để đổi mới được cái phương pháp dạy học của mình, bắt kịp với lại xu hướng cũng như là yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Từ đó giúp các em học sinh có cái kiến thức vững chắc hơn.
Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự có kết quả đi vào thực chất đối với trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình. Hàng năm, nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, giáo viên tự xây dựng kế hoạch để ra các giải pháp học tập của cá nhân gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung đăng ký sát với chủ đề học tập và nhiệm vụ được giao trong giảng dạy, rèn luyện, chăm sóc học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong giảng dạy và rèn luyện, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục trong nhà trường. Hàng năm, chi bộ, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến. Thầy Nguyễn Đức Phú, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình cho biết.
Hàng năm, chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình đều tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập chỉ thị nghị quyết, ký cam kết thực hiện theo lời Bác về xây dựng cái kế hoạch tự học tập dựa trên cái nhiệm vụ chuyên môn mà được phân công hàng năm và đẩy mạnh những cái hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong những năm vừa qua thì việc học tập làm theo lời Bác của thầy và trò nhà trường lan tỏa đẩy mạnh, thì mục đích cuối cùng của nhà trường đó là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng nhà trường thân thiện, hài hòa.
Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Yên Bình có 27 cán bộ, giáo viên với 200 học sinh. Thời gian qua, nhà trường luôn tích cực thực hiện tốt công tác giáo dục, thực hiện phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. tập thể ban giám hiệu nhà trường đã phát động tới toàn thể cán bộ, giáo viên vận dụng đa dạng các phương thức truyền đạt, phát huy tính sáng tạo trong các bài giảng để học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu. Phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh cuộc vận động mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo. Học và làm theo Bác một cách thiết thực, bằng những hành động cụ thể. Bởi vậy, trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện Yên Bình luôn gặt hái được nhiều thành tích quan trọng. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, có trên 70% học sinh khá giỏi, có từ 28 đến 30 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, từ 16 đến 20 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Đây chính là tiền đề để nhà trường đạt được các danh hiệu do ngành và Ủy ban Nhân dân huyện trao tặng. Cô Bùi Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng Trường Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh. Thì mỗi đồng chí cũng đã tự xây dựng các cái kế hoạch để tham gia học tập. Chúng tôi cũng đã triển khai các cái mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tăng cường cái văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo tồn những cái giá trị văn hóa dân tộc. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện vừa qua thì toàn trường cũng đã có 28 em học sinh đạt giải. Có rất nhiều các em học sinh cũng đã được các cấp là khen thưởng. Các thầy cô thì cũng đã có một cái sáng kiến kinh nghiệm được công nhận là cấp tỉnh. Và hiện nay đang có 2 đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật để tham gia đối với cấp huyện và dự kiến cũng sẽ tham gia cấp tỉnh trong thời gian tới.
Không chỉ đối với giáo viên, việc học và làm theo gương Bác cũng được các thầy cô giáo lan tỏa sâu rộng đến toàn thể học sinh thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như giáo dục lý tưởng, thái độ học tập, giá trị nhân văn, lòng nhân ái, nếp sống văn hóa trong trường học, quyên góp ủng hộ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phát động học sinh tham gia bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Em Lý Huyền Nhi, học sinh lớp 7A, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở huyện Yên Bình chia sẻ.
Em học từ Bác tính chăm chỉ, dũng cảm, giản dị và thật thà, khiêm tốn ạ. Em ở trường được các thầy cô giáo chỉ bảo chăm sóc các em rất là tốt, rất là quan tâm các em. Các thầy cô hướng dẫn chúng em tự chăm sóc bản thân. Ngoài ra chúng em được tham gia những hoạt động của trường, tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, tham gia những hoạt động trải nghiệm.
Ngành giáo dục Yên Bình hiện có trên 1.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được gắn với phong trào thi đua hai tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Nhiều trường học tổ chức tốt việc học tập và làm theo Bác với những cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Để cuộc vận động mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo, đạt hiệu quả, hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đều tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, đội ngũ giáo viên cũng không ngừng nỗ lực vượt khó, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi năm có hàng trăm sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng vào giảng dạy. Năm học 2022-2023, có 199 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có 981 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 132 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. 32 tập thể lao động tiên tiến được Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 10 tập thể và 15 cá nhân được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục huyện Yên Bình cho biết.
Ngành dục đào tạo đã ban hành kế hoạch và các công văn chỉ đạo các đơn vị nhà trường triển khai tới 100% đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên. Thì các đơn vị nhà trường đã có những cái chuyển biến rất là rõ rệt về cái kết quả rèn luyện tư tưởng đạo đức của cán bộ giáo viên nhân viên đã được nâng lên. Đối với chất lượng giáo dục các đơn vị nhà trường thì cũng đã có những cái chuyển biến tỷ lệ học sinh chuyên cần, tỷ lệ công tác tuyển sinh vào các cấp học đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt là cái chất lượng giáo dục của năm học 2022-2023 và thi học sinh giỏi đối với năm học 2023-2024 thì đã có những cái kết quả đáng là khích lệ. Đây là cái sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị nhà trường trong cái việc chỉ đạo công tác chuyên môn và là một trong những cái tiêu chí để đánh giá các hoạt động của nhà trường, trong đó có các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác, mô hình trường học hạnh phúc, huyện Yên Bình đã phát động phong trào ngày cuối tuần cùng học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, hàng tháng vào tuần đầu hoặc tuần cuối của tháng, các nhà trường lên kế hoạch mời chính quyền địa phương cùng phụ huynh học sinh, cán bộ giáo viên nhà trường tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên lớp học, khơi thông cống rãnh, phát tỉa cây xanh, trồng hoa trong khuôn viên, tạo không gian xanh, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa địa phương dưới nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Những kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Bình ngày càng được nhân rộng. Từ đó tạo động lực để mỗi đơn vị trường học, mỗi cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế đức danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.